trong vài năm gần đây, vấn đề tiếp nhận văn hóa nước ngoài ở Việt Nam trở thành đề tài suy luận của một số trí thức văn nghệ sĩ trong nước. Trong số đó có nhà phê bình Vương Chí Nhàn ở Hà Nội. Nhiều câu hỏi được đặt ra về hiện tình tiếp nhận này và hậu quả của nó. Hôm nay, anh Vương Chí Nhàn vui lòng nói chuyện cùng quý vị về những trăn trở của riêng anh đối với một vấn đề bức thiết mà anh đã bận tâm suy nghĩ từ nhiều năm nay. Buổi nói chuyện chia làm hai phần. Phần thứ nhất, Vương Chí Nhàn thử nhìn lại quá trình tiếp nhận văn hóa nước ngoài trong quá khứ. Và phần thứ nhì, anh sẽ phân tích tình trạng hiện thời và những hệ quả của nó. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần thứ nhất của chương trình. Thưa anh Vương Chí Nhàn, tại sao vấn đề tiếp nhận văn hóa nước ngoài lại cần được đặt ra ngày hôm nay trong lúc này?
Theo tôi, vì nó liên quan đến những cái vấn đề lớn hơn, có thể nói là những vấn đề lớn nhất của xã hội hiện nay. Tức là sau chiến tranh, sau những cái năm tháng rất vất vả trong cái việc xây dựng đất nước, chúng ta đang đối mặt với những câu hỏi như là ta là ai? Ta có đi cùng với thế giới? Xã hội ta có nằm trong những cái quy luật chung của thế giới hay không? Ta đang ở trong tình trạng như thế nào? Phải tìm cái yếu tố mới ở đâu? Thế nào là mới? Ta sẽ làm lại ta, làm lại cái xứ sở ta ra sao? Thì theo tôi, tất cả những cái vấn đề rất lớn của một xã hội như thế thì nó có liên quan đến vấn đề tiếp nhận. Và nói chung trong xã hội thì cần phải quan tâm đến cái vấn đề này và tự đánh giá cái khâu công việc này. Và theo tôi nó sẽ là một cái yếu tố thúc đẩy cái sự tiến bộ của xã hội.
Vậy thì trước tiên xin anh một cái nhìn sơ bộ về hiện tình tiếp nhận văn hóa hiện nay ở Việt Nam.
Thì nó có một cái bề ngoài nó khá là hỗn loạn. Hình như là ta đang cởi mở hơn bao giờ hết. Đối với một người ở lứa tuổi như tôi, năm nay hơn 60, thì tôi nhớ đến những năm chiến tranh thì phải nói là đất nước thu mình lại, khép kín, cái việc dịch và giới thiệu nước ngoài rất là hạn chế. Thế ngày hôm nay thì nó có một cái sự gọi là cởi mở hơn. Hàng ngày chúng tôi được tiếp xúc với những kiến thức mới nhất của nước ngoài về chính trị, xã hội, về văn hóa. Giải Nobel vừa công bố chúng tôi biết ngay, giải Oscar được truyền hình trực tiếp. Thế hàng ngày trên màn ảnh Hà Nội thì phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc là đầy rẫy, có khi cùng một lúc mở 2-3 cái kênh thì thấy là cùng là phim nước ngoài cả. Thế rồi thì những cái ảnh hưởng nó đi vào đời sống ban ngày từ cái đôi guốc của các em nó đi bây giờ, nhìn thì mình cũng thấy lạ, thì hỏi ra nó là ảnh hưởng của bên Hàn Quốc hay của Nhật Bản. Quần áo ăn mặc cũng có những kiểu mới, chụp ảnh kiểu Hàn Quốc, học sinh, thanh niên là thuộc sử Trung Quốc hơn cả sử nước mình là vì qua phim ảnh. Bên cạnh đó thì là có một sự khép kín co lại trên các tài liệu chính thức hay là trong các bài học của học sinh học của nhà trường, thì luôn luôn nhấn mạnh cái yếu tố bản địa, bản sắc. Chúng ta cho rằng chúng ta là kém người về kinh tế thôi, chứ không có kém gì về văn hóa cả, và không đặt vấn đề về tiếp nhận gì cả. Cho đây là việc không cần thiết. Vừa nói vấn đề hội nhập xong thì đã phải lập tức nói ngay rằng là hòa nhập nhưng không hòa tan. Thì tôi cho rằng là những cái đó nó biểu hiện một cái tâm lý văn hóa là đang co lại, nó đi xa hơn nữa. Tức là cái xã hội không có khả năng tự nhận thức về mình, không có khả năng tự phê phán mình, không sử dụng được những cái tiêu chuẩn chung của thế giới. Của người ta một thước là 100cm, thì của mình có khi một mét chỉ là 80 là 70 thôi. Tức là tự tạo ra những tiêu chuẩn riêng cho mình, coi mình như một ngoại lệ của thế giới. Thế và cái việc nghiên cứu về nước ngoài rất là kém. Sách báo ngoại ngữ tiêu hóa thì bề ngoài nó có thể là nó cũng ồn ào, thực ra thì bên trong rất là thấp. Nói chung ấy, cái việc tiếp nhận văn hóa nước ngoài ở Việt Nam hiện nay có thể tổng hợp lại ở mấy điểm. Tức là thiếu một sự định hướng rõ ràng, thông minh khoa học, thiếu một chính sách khôn ngoan. Nhiều khi là cái hay không học được, người ta là học cái dở. Vừa không muốn học, người ta lại vừa không biết cách học. Lảng tránh cái sự thật rằng là hàng ngày cứ bắt chước, hàng ngày cứ học lỏm, và thiếu một cái khả năng đánh giá cái công việc của mình để mà làm sao rút kinh nghiệm nó tốt hơn.
Nếu nhìn lại nguồn cội đưa đến cái tình trạng này thì có lẽ nó đã phát sinh từ lâu, có lẽ từ những thế kỷ trước, từ khi chúng ta du nhập văn hóa Trung Hoa. Theo anh thì chúng ta đã tiếp nhận cái nền văn hóa Trung Hoa ấy như thế nào?
Mà theo tôi thì chúng ta cũng học được quá ít. Chúng ta không học được cái văn hóa tổ chức xã hội của họ, không học được cái văn hóa xây dựng đất nước của họ. Người Tàu không chỉ giỏi về chinh chiến mà còn giỏi về cái tư duy kinh tế chẳng hạn. Hay nói một cái việc tiếp nhận đạo Nho chẳng hạn, trong cái học đạo Nho thì ta học được nhiều cái giáo điều, học được nhiều cái nguyên tắc, những cái chữ như là chữ nhân, chữ lễ, và chúng ta áp dụng rất triệt để. Thế nhưng mà trong đạo Nho có những cái khía cạnh mà rất tốt đẹp, ví dụ như là cái tinh thần thực sự cầu thị của Khổng Mạnh vẫn không học được. Cái thức chính danh rất quan trọng, đấy, tức là trong cái câu tức là quân quân thần thần phụ phụ tử tử, tức là vua phải ra vua, tôi phải ra tôi, cha phải ra cha và con phải ra con. Tức là theo tôi cái tinh thần cái gì cũng phải được chuẩn mực thì cái đó là ta phải không học được. Và cái gì chúng ta cũng là chín đỏ làm 10, thậm chí 5-6 cũng làm 10, 3-4 cũng làm 10. Thế hoặc là ở mình rất hay nói đến cái chuyện gọi là cái tinh thần gọi là tôn sư trọng đạo. Thầy là cái gì thì phải là học trò phải theo. Có nhiều anh em là thấy thầy sai cũng không dám nói, sợ. Thế nhưng mà tôi thấy trong Luận Ngữ, trong Thiên Vệ Linh Công thì có một câu rất hay, tức là đương nhân bất nhượng ư sư, tức là làm được nhân thì không nhường thầy. Thế tức là đặt vấn đề khoa học lên hơn cả vấn đề thầy trò, hơn cả vấn đề tình nghĩa. Thì tôi cho đấy là một cái rất đáng để cho những cái người làm công tác nghiên cứu và giáo dục hiện nay lưu ý, để mà tránh đi cái tình trạng là bảo thủ lạc hậu và người sau nem nếp sau cái người đi trước, không bao giờ dám có cái đổi mới đấy cả. Thế nhìn chung lại cái việc học hỏi Trung Quốc thì tôi thấy là chúng ta học mót, học lỏm nhiều. Theo tôi biết, ví dụ như người Nhật chẳng hạn, họ học Trung Quốc là sang tận nơi họ học, họ lấy bằng rồi họ mang về nước họ thực hiện đúng như thế đã, sau đó rồi mới làm phát đi. Còn thực ra ở ta thì những cái kinh nghiệm của tập Trung Quốc là sang bên đấy, những ông sứ đi sứ sang bên đấy rồi học lỏm, học mót và học không bao giờ đến trốn. Thế rồi về nhà áp dụng thì lại tam sao thất bản lên một lần nữa. Thì tôi nhớ rằng từ lâu rồi giáo sư Trần Đình Hiệu cũng đã nói rằng là chúng ta ở với người Trung Quốc bao nhiêu lâu thế này, nhưng mà nước ta không có ai giỏi về Trung Quốc học. Và thực chất là không có một khoa Trung Quốc học riêng của Việt Nam. Thì tôi cho đây cũng là cái mà thực tế hiện nay cũng đang như thế. Chúng ta đi ra về thế giới mà chúng ta cũng chưa hiểu gì về thế giới cả.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI. Mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Thưa anh Vương Chí Nhàn, sang đến cái thời kỳ Pháp thuộc thì anh nhận thấy những đặc điểm gì trong cái sự tiếp nhận nền văn minh Tây Phương của chúng ta?
Chúng ta biết rằng là cái thời gian đầu đấy, trước cái những cái người phương Tây đến Việt Nam thì chúng ta có một sự kỳ thị lạ lùng. Và chúng ta coi rằng họ làm cái gì man di mọi dợ, phi văn hóa. Và chúng ta lúc đó chỉ biết đến tàu thôi và không biết đến cái gì khác cả. Thế sau này khi mà nền thống trị của người Pháp đã được xác lập, và chúng ta phải chấp nhận cái sự chuyển đổi từ văn hóa theo kiểu của Trung Quốc, theo kiểu của phương Đông mà sang cái nền văn hóa của phương Tây, thì tôi thấy cũng phải nói là chúng ta cũng có rất nhiều cái thông minh. Cái sự tiếp nhận này cũng rất là nhạy cảm. Và chúng ta cũng có những thành tựu, thì những thành tựu như của thơ mới hay của tiểu thuyết thì là những cái mà có thể nói là đến bây giờ cũng còn tự hào. Thế nhưng mà thực chất bên trong đó thì cũng còn rất nhiều cái điểm mà đáng lẽ chúng ta có thể làm tốt hơn được. Ví dụ đối với thơ chẳng hạn, thì là trước khi ông chọn thơ mới thì có một thời gian là tất cả các cụ là từ chối cái thơ ở nước ngoài, coi như cái thơ Pháp không phải là thơ, không chịu học hỏi, không chịu tiếp nhận gì cả, không chịu đổi mới gì cả. Thế hay là trong cái việc tiếp nhận một cái ảnh hưởng về tiểu thuyết chẳng hạn, chúng ta cũng rất thực dụng, thấy ngay rằng đây là một công cụ có thể giúp cho việc giáo dục dư luận, tổ chức xã hội. Thì cho nên là những người cầm bút thì nhanh chóng học viết tiểu thuyết và làm tiểu thuyết. Thế nhưng mà đây nó cũng bộc lộ ra một cái tinh thần thực dụng rõ rệt, tức là cũng là tranh thủ học mót, học không có bài bản, không cần chú ý đến lý luận cả. Tôi gần đây tôi có viết một cái bài về Nguyễn Công Hoan và tiểu thuyết. Tức là tôi thấy cụ Hoan thì lúc nào cũng rất là thích nói rằng là người Việt chỉ là viết theo kiểu Việt. Thế rồi cụ kể rằng là như là vừa đọc qua một chút mấy cuốn sách của Alexandre Dumas thì thấy nắm được rồi, thế là viết luôn thôi. Và chính cụ cũng nhận là dạy non, tức là chưa thuộc chưa kỹ thì đã bắt tay vào làm rồi, và làm một cách là sôi nổi tự tin. Thế nhưng mà đến lúc nhìn lại thì chúng ta vẫn thấy là nó dừng lại ở cái tình trạng của một cái thể loại mà nó được nhập từ ngoài vào và chúng ta sử dụng, chứ thực ra chúng ta chưa đi hết được cái khả năng mà một cái thể như thể tiểu thuyết có thể có được.
Thưa anh, nếu mà so sánh cái thái độ của người Việt Nam đối với Tây Phương và thái độ của người Nhật đối với Tây Phương thì anh thấy là khác nhau như thế nào ạ?
mấy năm trước thì tôi có được đọc một cái tài liệu của một nhà nghiên cứu người Việt hiện đang làm việc ở Canada, tức là ông Vĩnh Xính. Thì tôi thấy ông có so sánh một cái người như là Phan Bội Châu với một cái nhà cách tân của Nhật Bản là Fukuzawa. Và so sánh ở cái cạnh này, tức là cái nhận thức của Phan Bội Châu và Fukuzawa về người nước ngoài. Và từ đó nó quyết định toàn bộ cái hành động và cái hướng làm việc, hướng đi, hướng hoạt động của hai người. Thì theo cái sự mô tả của Vĩnh Sinh, tức là đối với những người Phan Bội Châu thì quan niệm thế này: người nước ngoài đến Việt Nam ta phải đánh bật nó đi, bất cứ giá nào ta cũng phải đánh bật nó đi, và dùng có thể mọi biện pháp, mọi phương tiện để mà giành lại độc lập của mình. Thế còn ngược lại, như đối với Fukuzawa thì ông thấy rằng là khi có một người nước ngoài đến mình mà mình thua như thế, tức là cái văn hóa mình, cái đất nước mình có vấn đề. Thế và Fukuzawa đặt vấn đề và nhận thức, tức là cái người nước ngoài đấy trước sau là bạn của mình, trước sau là quan hệ với họ, và chúng ta phải tìm ra cái lý do tại sao họ đã thắng ta. Chính cái việc mà tìm ra cái lý do như thế đấy thì nó sẽ hướng chúng ta vào cái việc mà đổi mới cái xã hội ta, cái việc học hỏi người ta. Vì chính cái điều đó nó sẽ là đạt được cái việc cuối cùng, tức là cứu nước, và sẽ đạt được cái mối quan hệ bình thường đối với họ, mà tránh được tất cả những cái mất mát không cần thiết. Thì theo tôi, chính cái đó nó là cái nền tảng để cho người ta thúc đẩy cái việc tiếp nhận văn hóa nước ngoài rất là mạnh mẽ, và nó làm giàu cho người ta, nó làm cho người ta có thể thay đổi được.
Thưa anh, từ năm 1945 thì cái việc tiếp nhận văn hóa nước ngoài bước sang một cái giai đoạn khác. Như vậy thì ở cái thời điểm ấy thì mọi chuyện đã diễn ra như thế nào thưa anh?
Tôi chủ yếu tôi biết được cái thực tế ở miền Bắc này, ở miền Bắc, ở Hà Nội, tức là những năm kháng chiến chống Pháp chẳng hạn, thì cái vấn đề tiếp nhận văn hóa cũng được đặt ra. Có lần tôi cũng đã nói, lúc mà ông Huy Cận còn sống, tôi đã nói với ông ấy bảo là chính chúng ta đi kháng chiến chống Pháp bằng văn hóa Pháp. Tại sao tôi nói thế? Cứ xem cái tờ Văn Nghệ mà làm kháng chiến thì nó có khác gì cái tờ, mấy cái tờ Phong Hóa ngày nay mà làm trước năm 45 đâu. Thế mà nhìn chung rất nhiều các hoạt động văn hóa lúc bây giờ là những cái bài học của chúng ta đã học được từ nền văn hóa Pháp. Thế thì lúc kháng chiến chống Pháp thì nó có những cái vấn đề mới, tức là lúc bây giờ chúng ta phải viết về đánh nhau, viết về kháng chiến. Thì tôi thấy lúc bây giờ là cũng lập tức là có cái sự chuyển hướng, tức là học theo người Nga, học theo sách báo của Xô Viết. Và dù lúc bây giờ chưa biết tiếng Nga mà phải học qua tiếng Pháp thôi. Thì tôi nhớ anh Vũ Cao, tức là anh hay kể với tôi cái chuyện là những năm 48, 49 ấy, ở trên phía Bắc đó, chỗ anh ấy là có mấy sách Pháp mà lấy được ở Hà Nội lên. Thế là nhà thơ, nhà văn Nguyễn Đình Thi, tức là phải vác ba lô đến ở chỗ ông Vũ Cao để mà đọc bằng được mấy cuốn như là Paris sụp đổ, như là Cơn bão táp của Edenburg, để mà học cái cách cái người Xô Viết người ta viết về chiến tranh, từ đó mà có những sáng tác. Sau này thì giáo sư Huỳnh Lý khi mà nói về văn học, ông bảo rằng là nếu không có những cái cuốn như là cái cuốn gọi là Tinh cầu của Kazakevich chẳng hạn, thì không thể có cái cuốn Chiếc rừng đầu súng của Lê Khâm, không có những cái bài thơ, bài văn của Simonov hay của một số cái nhà thơ Tây Ban Nha ấy, thì chúng ta cũng rất là khó làm có những bài thơ mà của kháng chiến chống Pháp của chúng ta. Thế thì tôi thấy cái việc mà tiếp nhận văn hóa nước ngoài ngay trong khói lửa của chiến tranh chống Pháp đã có, và sau này cũng lại tiếp tục nữa.
Thưa anh, bây giờ nói về cái thời điểm mà miền Bắc tiếp thu văn hóa Nga Xô Viết thì cái cảm tưởng của anh về cái giai đoạn này ra sao ạ?
Tôi cũng cảm thấy một điều là cũng lại trong cái thời gian này chúng ta cũng lại chưa biết tiếp nhận, có nhiều khi lại tiếp nhận cái dở hơn là cái hay. Cái dở thì vào rất nhanh mà cái hay thì lại không tiếp nhận được, đến cái mức mà có khi người ta đã bỏ đi rồi thì mình lại nắm lấy và lại học theo, và chính cái đó nó làm hại mình thêm. Ví dụ như là đối với văn học Nga Xô Viết chẳng hạn, thì gần đây có một cái anh làm công tác nghiên cứu văn học Xô Viết là anh Phạm Minh Cư, anh cũng nói đấy, ví dụ so với cách của mấy nước như là Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, họ tiếp nhận văn học Xô Viết thì rõ ràng là họ tiếp nhận rất có bản lĩnh, họ biết phân biệt là trong cái văn học Xô Viết cái gì là hay, cái gì có gì lâu dài thì họ nhận lấy, còn những cái gì mà có khi chỉ là tuyên truyền nhất thời thôi thì họ từ bỏ, họ chỉ làm qua loa cho xong thôi. Thế còn ở ta thì nói chung là tôi thấy ít có khả năng chọn lọc, cứ cái gì mà giới quan chức của văn học Xô Viết mà họ bảo là hay, người ta làm theo thì ta lại dịch và làm theo thôi.
Xin thành thật cảm ơn anh Vương Chí Nhàn. Tuần tới, nhà phê bình Vương Chí Nhàn sẽ nói về tình trạng tiếp nhận văn hóa nước ngoài hiện nay và nỗi đau của người trí thức.